nó tùy theo cái nghiệp cảm và năng lực tinh tấn của mình, chứ nó không phải là một cái giống như Phật tánh. Hãy chứng được Phật tánh là thường hằng bất biến, cơ thể đó nó vẫn còn nằm trong phạm trù thế gian và phàm phu, chứ không phải là nó đã vượt ra ngoài được thế gian phàm phu. Cơ thể chẳng qua là một sự cảm nhận bằng tất cả sự trân trọng, và cơ thể là cái mà chúng ta phát tâm mạnh mẽ, cảm nhận mạnh mẽ, và chúng ta trân trọng cái giới mà chúng ta đang thọ giới một cách hết sức là trân trọng và rất là mạnh mẽ, và nó gây sâu một cái ấn tượng trong tầm tiềm thức của mình, trong cái mạt na thức của mình. Nó nằm bên cạnh tất cả những cái chấp ngã, bên cạnh những cái triền phược, bên cạnh những cái phiền não, để nó có thể soi sáng cho những món đó. Nhưng mà chưa biết chúng ta hàng ngày trì giới có sâu sắc hay không, làm cho giới thể đó được tồn tại và tiếp tục được sáng hay không, hay là nó sẽ từ từ lu mờ và nó mất đi. Chứ nó không phải là một cái gì thường hằng bất biến được, nó vẫn là nằm trong phạm trù của thế gian, chứ không phải là đã là xuất thế gian qua khỏi tứ quả thành văn, tức là qua khỏi A-la-hán. Thưa quý vị, trước khi chứng qua A-la-hán, cái gì cũng có thể thay đổi được hết. Cái đạo tâm của mình, cái giới thể của mình, rồi cái tín tâm của mình là đều có thể lui sụt hết. Mà lui sụt mà mình biết để giữ lại còn đỡ, mà lui sụt không biết mà ý đấy, mình nhất định là có rồi, không có thể hư mất được, là cái là còn mau mất hơn nữa. Xin thưa, cẩn trọng một chút, đừng có chủ quan. Cái này cũng hơi tế nhị một chút. Nếu trong đời sống có người thọ giới Bồ Tát rồi mà vẫn không thật thà trong cuộc sống, ví dụ như không thật thà khai báo hoàn cảnh của mình với xã hội, và vì sự nói dối này người ấy nhận được tiền nhiều hơn, vậy người sơ phát tâm Bồ Tát này ngoài việc phạm giới nói dối ra còn có phạm tội ăn cắp không? Và số tiền người đó nhận được có dùng để làm tịnh tài cúng dường được không? Con thành kính tri ân sự giảng giải của Thầy. Hai cái câu hỏi đầu là có, rõ ràng là có ăn cắp và có nói dối. Còn cái câu thứ hai, câu thứ ba hỏi là tiền người ấy nhận được có dùng để, số tiền người đó nhận được có dùng để làm tịnh tài cúng dường được không? Thì tôi không biết. Tại không biết người đó có cúng hay không. Nếu người đó mà mang cái số tiền ăn cắp để đi cúng, thì quý vị nghĩ là lên chùa có ai hỏi truy nguyên cái nguồn gốc tiền của quý vị ở đâu ra không? Ai mà hỏi, mà làm sao hỏi, mà ai mà nói? Tiền quý vị thừa hưởng của cha mẹ để lại, hay là quý vị đi làm ở trong sở phát ra, hay quý vị ăn cắp, ăn cướp, hay quý vị hối lộ, tham nhũng, thì chúng ta trên chùa đâu ai mà biết. Mà hỏi làm chi mà sao phải hỏi? Thành ra chuyện đó do quý vị, chứ không phải do mình muốn cúng là cũng không cúng mà thôi, chứ làm sao mình biết được, ai biết chuyện đó. Thì có lẽ ngầm hiểu, ngầm hỏi đó là lấy cái tiền ăn cắp đi cúng dường thì lấy cái phước này có trừ được cái tội kia hay không chứ gì? Có phải vậy không? Thôi cứ do ví dụ là như vậy đi, thì tôi xin thưa là không. Tội nào thì có cái họa nấy, phước nào có cái quả nấy, chứ không thể lấy cái này cấn cái kia được. Tất nhiên quý vị ăn cắp thì quý vị phải chịu nhân quả về ăn cắp, quý vị nói dối phải chịu nhân quả về nói dối, quý vị cúng dường quý vị được phước cúng dường. Cái nào nó ra cái đấy. Tất nhiên là nó có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng mà nó không ảnh hưởng trực tiếp một cách nghĩa là lấy cái này cấn qua cái kia ngang được. Cái đề tài này nói được cũng nửa tiếng một tiếng trong hay không, nhưng mà hết giờ rồi, nói một chút vậy thôi. Để đi câu khác. Theo câu Phật Quán Nhất Bát Thủy, vì thế mỗi khi uống nước hoặc nấu nước sôi, ủa cũng giống vậy, chúng con đã thầm niệm câu chú Án Tác Phạ Paramanitaha, xin thượng tọa giải thích qua pháp nhũ của thượng tọa để chúng con hiểu thêm định lực của câu chú này. Tất nhiên xin khuyên quý vị, đó là một cái hình thức tu tâm và luyện cái tinh thần từ bi trách nhiệm của mình. Chúng ta hàng ngày đều vì cuộc sống này, vì thân mạng này mà phải phạm phải rất nhiều sinh mạng của chúng sinh, trong thức ăn thức uống, trong bước đi của mình, trong đồ ăn áo mặc của mình, trong cái nhà cửa của mình, trong xe cộ của mình, đều có những cái cơ hội để cho chúng sinh phải chết mà mình được sống và mình được dùng. Ngày nào cũng có, giờ phút nào cũng có, ngồi im đây cũng có nữa. Cho nên xin thưa, chúng ta phải biết như vậy để chúng ta luôn luôn lòng từ bi, luôn luôn có tinh thần trách nhiệm, luôn luôn có tinh thần nhận lấy cái nghiệp quả của mình. Đừng có chối và đừng có dối. Đừng nói không, hồi xưa giờ tôi đâu có làm gì lên tội. Rất nhiều người Phật tử nói vậy lắm. Hồi xưa giờ con ăn hiền ở lành, ăn ngay ở thắng, con đâu có làm gì lên tội đâu. Mà sao bây giờ nhiều thứ tai nạn nó xảy ra cho con quá vậy? Chắc vậy là Phật trời không có tai, không có mắt, cúng chuối, cúng nhang hoài mà sao không độ, phải nào? Cho nên học nhân quả, học Phật Pháp chưa tới thì nói như vậy cũng tội, cũng thành thật chứ không phải là dối trá đâu. Nhưng mà khi chúng ta được tới cỡ này rồi thì chúng ta đừng có nói vậy nữa, dùm nghe quý vị. nhất là mấy trăm người trong cái hội trường này, đừng có ai mai mốt nói rằng tôi xưa giờ chưa có từng làm gì có tội giùm chút nhau. Đã hiểu được tức như vậy rồi, đã nghe được những câu này rồi thì chịu khó, đừng có nói là tôi không có tội giùm một chút. Có một câu dài này rồi mới tới một số câu ngắn này nữa. Trước khi con có câu hỏi này, con xin được mạn phép gọi thầy A là thầy trụ trì chùa cách chỗ con ở khoảng 300 cây số và thầy B là thầy trụ trì chùa vùng địa phương con sống. Mẹ con thời sanh tiền có nhiều sự tôn kính với Tam Bảo và thầy A. Thầy A là thầy ở xa đó. Khi lâm chung của mẹ con, gia đình con có cung thỉnh thầy A và thầy B đến làm lễ đám tang. Thầy A làm chủ lễ như ý mẹ con. Sau đám tang, trong suốt 6 tuần thất của mẹ con, thầy B không có mặt mà chỉ có một chú điệu làm chủ lễ. Sau sự cư xử như vậy của thầy B, tức là thầy ở gần đó, gia đình con rất đau buồn và thối thất rất nhiều về bồ đề tâm. Anh chị em con chỉ thỉnh thoảng đến chùa khi có lễ. Còn phần con cứ ấm ức, mặc dù con biết là một Phật tử phải có lòng từ bi hỷ xả, nhưng con không thực hiện được. Con nghĩ thầy là một vị xuất gia mà thầy không từ bi. Khi con gặp thầy thì con nổi sân. Con xin thầy từ bi giáo huấn chỉ dạy cho con làm thế nào để tâm con được thanh tịnh an lạc. Cả vấn đề lớn quá. Thật ra đó thì trong cái cuộc sống cá nhân của mình và cái tình hình sinh hoạt Phật sự ở hải ngoại, nó cũng có những cái phức tạp như vậy. Hàng ngày thì quý Phật tử gần gũi cái chùa gần nhà để mà nương tựa tu học, đến thờ bác con trai cúng dường cầu lễ bái rồi chứ gì. Nhưng mà tâm chúng ta vẫn còn có mến mộ nhiều vị ở xa nữa, chứ đâu phải ai bắt buộc mình chỉ biết có một thầy ở gần. Dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng sức mình không đủ nổi thôi. Cúng dường nhiều chùa càng tốt, gần gũi càng chư tăng càng đông càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhưng mà sức mình không đủ nổi thôi. Thường xuyên thì cũng chỉ có một hai vị gần nhà. May mình nhà mình ở gần chùa còn đỡ. Nếu mà xung quanh 100-200 cây số xung quanh nhà mình không có chùa nào thì sao? Cho nên á, dù là cái vị tăng địa phương trong gần nhà mình mà cái vị đó, ví dụ thôi chứ tôi không dám nói khẳng định cái thầy A thầy B gì ở đây hết, phải không? Mặc dù chỉ A B thôi chứ không có tên đâu. Mà có hơi kém phẩm hạnh hay là kiến thức hay đạo đức hay lòng từ bi hơn cái vị ở xa một chút thì chúng ta cũng không nên tỏ lòng khinh mạng hay là coi thường. Cái đó là cái tổng quát. Còn cái riêng á, thì nếu chúng ta không đủ sức mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng lái xe đi 500-700 cây số để thân cận với một vị tăng khác ở xa mà mình kính trọng thì cũng đâu có cách nào khác hơn được. Một là mình chấp nhận tu tại gia và không có gần gũi với mái chùa, với tiếng kinh, với bạn đạo, với vị tăng nào hết. Đó nào. Mà hai là chúng ta phải sửa lòng mình lại. Cái lỗi của vị đó, cái vị đó có ít lòng từ bi hay là tính toán kỹ hay là tự ái cái gì thì cái chuyện đó của vị đó. Mình á, giữ cái lòng từ bi của mình có quyền hơn vị thầy đó về mức độ lòng từ bi, chứ ai cấm mình đâu. Mà đó là nó ví dụ thôi, chắc gì mình đã hơn, phải nào, chắc gì mình đã hơn, nhưng cứ là ví dụ là mình hơn đi thì có sao đâu. Cái vị đó nếu lỡ mà lòng từ bi ít hơn mình thì cũng là chuyện của vị đó thôi. Lỡ vị đó mà hẹp hòi hay là sao đó thì cái vị đó là tu tập chưa có chín chắn hay là chưa có rộng rãi lắm hay chưa có cao cả lắm thì vị đó chịu thua thiệt trong sự tu tập của họ, của vị đó. Còn mình được hơn thì mình cứ tính phần hơn của mình. Nhưng mà nếu tối ngày cứ tính mình hơn ai, rồi ai hơn mình, rồi mình hơn cái gì, rồi người kia hơn cái gì, thì chắc có lẽ mình cũng bận quá, không có thời gian để tu tập nữa, phải không? Nào còn phải làm ăn, nào còn phải lo hiếu dưỡng cha mẹ, rồi nào có cư xử với bạn hữu, nào lo tu tập Bồ Tát giới nữa. Mình cứ ngồi đó mà tính coi là ai hơn mình, mình hơn ai, hơn cái gì, thì có thời gian đó mà tu tập nữa. Cho nên không tính thì tốt hơn. Không phải là mình ngu dại đâu. Không phải là mình ngu khờ hay là mình vô tri, bất trí đâu. Nhưng mà rõ ràng càng ít tính những chuyện như vậy thì càng đỡ cho cái tâm mình nó bận rộn và nó phiền hà. Không phải là mình không biết, biết mà bỏ qua, biết mà không tính. Chứ không phải là mình là loại ngu xuẩn không biết. Có biết cũng không có tính, không để trong bụng này làm gì. Cái tâm này nó chưa có rộng rãi như Thái Hư. Chứa những cái thứ nào mà cần thiết và tốt cho mình, còn chứa mấy cái thứ đó là đừng có chứa làm chi. Ráng bỏ nó ra ngoài thì càng tốt. Mình nếu lỡ như mình nuôi dưỡng cái sự hậm hực mà ấm ức này tới nhiều năm quá rồi, bây giờ là lúc mình nên bỏ đi. Phải không? Chứ còn nếu mình vì thầy đó không cúng thất cho mẹ mình 6 tuần mà mình giận tới mười mấy năm thì cũng tội nghiệp cho mình chứ phải tội nghiệp cho ông thầy đó đâu. Có khi ông thầy đó không biết mình giận ông nữa. À, ông vô tình, vô ý, không nghĩ là có người giận ông lâu như vậy. Mà quá ra mình ôm cái niềm giận hờn này mười mấy năm mình tổn hại cái đức hạnh với phước báo của mình nhiều quá, tội nghiệp mình quá. Hả nào? Mình giận mà người kia không biết mình giận thì mình đâu ích lợi gì thôi. Có gan ra chửi đi. Một lần rồi bỏ giùm.